đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều cho quý vị. Kính thưa quý vị, câu chuyện trong loạt bài lời sống hàng ngày hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là về sự tha thứ. Trong một căn phòng tối, một cánh cửa bị khóa, những người cầu xin thảm thiết bên trong chẳng hiểu vì sao những hình ảnh này luôn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của một cô gái. Đến sáng hôm sau, cô lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, sợ hãi và buồn bực. Sự việc cứ lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Cô mắc bệnh lạ, luôn tức ngực, bồn chồn và dễ cáu kỉnh. Cô được giới thiệu về một vị sư lớn tuổi có thể chữa lành tất cả các bệnh lạ, bệnh nan y. Cô chẳng ngại đường xa xa xôi đến tìm ông. Đến nơi, sau khi kể về giấc mơ kỳ lạ đó, cô được vị sư cho chiếc chìa khóa vàng và dặn rằng: "Bệnh này không khó, ta sẽ đưa cho con một chiếc chìa khóa này, con hãy đeo trước ngực. Và nhớ rằng, nếu tiếp tục mơ như vậy, con hãy dùng chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa giải thoát cho những người trong đó. Chỉ có như vậy thôi thì con mới khỏi bệnh." Quá mừng rỡ, cô cảm ơn vị sư rối rít và ra về với chiếc chìa khóa vàng treo trên ngực. Chỉ vài ngày sau, cô lại thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Lần này, cô tiến lại gần và nhìn vào căn phòng tối tăm. Cô thấy có rất nhiều người mình cực kỳ căm ghét, cả người phụ nữ từng mắng nhiếc cô thậm tệ, những người hàng xóm hay chèn ép cô, thậm chí cả mấy đứa bạn thời thơ ấu từng đẩy cô xuống cống, khiến cho cô suýt chết đuối. Nhìn kỹ lại một lần nữa, cô thấy có một con chó què quặt. Ráng lục lọi trí nhớ, cô phát hiện ra đây chính là con chó hung dữ hay xuất hiện trên đường phố, con đường đến trường của cô khi bé. Lo sợ mình sẽ lại bị tiếp tục ức hiếp, cô quyết định là mình sẽ không mở cánh cửa. Họ sẽ lại làm mình đau khổ, họ đáng bị như vậy. Mặc kệ những lời van xin phát ra từ ngôi nhà, cô thản nhiên cất chìa khóa vào trong người và ung dung rời khỏi nơi tối tăm đó. 6 tháng sau, bệnh ngày một nặng thêm, cô quay trở lại nơi vị sư kia, nghe kể hết sự tình, ông từ tốn bảo: "Đây là cơ hội cuối cùng, nếu không sử dụng chiếc chìa khóa này, con sẽ không bao giờ khỏi bệnh được đâu. Tối nay chắc chắn con sẽ thấy giấc mơ đó, con hãy dùng chiếc chìa khóa này mở ổ khóa ra trước khi nó bị hỏng. Không thì con sẽ mãi mãi không thể mở nó ra được và cũng không thể nào hết bệnh." Nghe kỹ lời dặn của sư thầy, cô quyết tâm thực hiện. Quả thực vậy, đến đêm cô lại mơ thấy ngôi nhà đó. Không mảy may suy nghĩ, cô thu hết can đảm, nhanh chóng tiến đến và mở ổ khóa. Ngay lập tức những người bên trong chen lấn nhau ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn kỹ bên trong, cô thấy một người yếu ớt ngồi thu mình trong góc. Tiến lại gần, cô bất ngờ nhìn thấy đó là chính mình, gầy yếu, xanh xao và đáng thương. Sau khi rời khỏi góc phòng, ra đến cửa, tường nhà bỗng nhiên sập xuống, ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cô bừng tỉnh, mồ hôi rơi như tắm. Ngay lúc này đây, tiếng vị sư thầy nọ vang lên: "Giam giữ người khác cũng là giam giữ chính mình, khóa chặt quá khứ sẽ làm cho trái tim bị hoen gỉ. Lòng thù hận, phiền muộn sẽ làm nên căn nhà u tối. Hãy sống vị tha, mở rộng lòng mình, mở cửa trái tim để ánh sáng mặt trời soi rọi." Từ đó, cô gái đã khỏi bệnh, sắc mặt ngày càng tươi tắn, rạng rỡ và xinh đẹp. Kính thưa quý vị, tha thứ cho ai đó cũng chính là tha thứ cho bản thân mình. Trút bỏ mọi oán giận, thù nghịch chính là trút bỏ một phần gánh nặng mà bấy lâu nay chúng ta đã mang theo. Hãy luôn mở rộng trái tim, chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta hơn là cứ mãi vùi mình trong quá khứ đau khổ ấy.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Đêm tâm tối âm u thương mình trong Thánh, Thánh hằng che chở, chẳng ai đoạn khỏi yêu thương Ngài. Hồn tôi êm ấm nơi cánh Giê-xu hoài, được che kín an bình lâu dài. Buồn lo tan đi khi tôi nương cánh Ngài vững an. Lòng xưa bối rối nay luôn an bình ngờ thời. Đời tạm vô phương làm vui thoá tâm hồn kinh hoàng. Nhờ nương cánh Chúa tôi được thánh thời trọn đời. Nương mình trong Thánh, Thánh hằng che chở, chẳng ai đoạn khỏi yêu thương Ngài. Hồn tôi êm ấm nơi cánh Giê-xu hoài, đường che kín an bình lâu dài. Tôi nương cánh Ngài vững an, tần hồi thư thách cam go coi đời tàn đi. Ngài che tôi nay và ma quỷ không dò dọc đàn. Nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an lâu dài. Nương mình trong cánh, Thánh hằng che chở, chẳng ai đoạn khỏi yêu thương Ngài. Hồn tôi êm ấm nơi cánh Giê-xu hoài, được che kín an bình lâu dài. Hồn tôi êm ấm nơi cánh Giê-xu hoài, được che kín an bình lâu dài.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 có cho chúng ta biết những đặc tính của sự yêu thương. Ở trong này cho chúng ta biết, 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 4 và câu 5: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Và trong câu 6: chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Kính thưa quý bà chị em, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề chẳng vui về điều không công bình. Đây là một đặc điểm quan trọng của tình yêu thương. Khi mà chúng ta không nghi ngờ điều dữ, khi mà chúng ta không nuôi sự thù hận trong lòng, khi mà chúng ta không để ý đến lỗi lầm của người khác, thì chúng ta bắt đầu có tình yêu thật. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, đây là một giá trị rất to lớn để chúng ta có thể có hạnh phúc. Chúng ta thấy rằng chúng ta không mừng khi thấy sự gian ác, không vui khi thấy điều chân thật. Tâm lý chung của con người là khi thấy người khác thất bại hay vấp ngã thì mình lại thấy hài lòng. tình trạng người ta gọi là tình trạng ghen ăn, ghét ở. Khi một người mà chúng ta quen biết gặp chuyện không may, và nếu chuyện đó khiến chúng ta trở thành người may mắn hơn thì tốt hơn. Chúng ta cần cẩn thận ở trong lòng. Trong trường hợp người gặp thất bại là người xưa nay vẫn ganh đua hay cạnh tranh với chúng ta, thì sự thất bại hay điều không may xảy ra cho người đó đương nhiên sẽ trở thành chiến thắng cho chúng ta, giúp chúng ta bớt đi một địch thủ. Vì thế mà nhiều người cảm thấy vui mừng, sung sướng, thỏa lòng trước thất bại của người khác, còn mình thì thành công. Đây là thái độ của người thật sự không có tình yêu thương Chúa ở trong lòng. Kinh Thánh cho chúng ta biết, người có tình yêu thật không sung sướng trước thất bại hay thiệt hại của người khác. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta nghĩ chắc rằng chẳng bao giờ có chuyện người này sung sướng trước thất bại của người khác. Nhưng thực tế đây là chuyện xảy ra hàng ngày. Có những cặp vợ chồng sống với nhau, nhưng họ lại thật sự là đang cạnh tranh với nhau. Khi mà người chồng đi làm, người vợ cũng đi làm, cả hai so sánh đồng lương với nhau, họ xem có ai là người giỏi, ai là người được thăng chức nhanh. Một ngày nọ khi người vợ bị thất nghiệp, buồn bã, trở về khóc với người chồng và mong được an ủi, nhưng người chồng không quan tâm, không có một lời an ủi nào với vợ, và lại còn trách lại người vợ. Vì lòng thật sự của người chồng đang cảm thấy hả hê, ông cảm thấy nhẹ nhàng, thỏa mãn, vì vợ ông không còn cạnh tranh về tài chánh với ông, không thể nào ganh đua so sánh số tiền mà bà kiếm được hàng tháng so với đồng lương của ông. Khi chúng ta thấy rằng trong xã hội rất nhiều trường hợp, những người thân, vợ chồng thường cạnh tranh, tranh giành với nhau, thậm chí là tình thương đối với con. Có người mẹ thấy con cái hay gần gũi trò chuyện với cha, yêu thương cha hơn thì tỏ vẻ không bằng lòng. Có câu chuyện nói rằng khi đứa con trai không hiểu gì lý do gì nổi giận với cha, nói những lời vô lễ, bà mẹ không can con, trong lòng thì cảm thấy thỏa mãn, bà yên lặng, không la mắng. Thưa quý ông bà chị em, lòng yêu thương thật của người phối ngẫu, chúng ta sẽ cảm thấy đau đớn trước những mất mát hay thất bại của người mà chúng ta yêu thương. Khi mà chúng ta thấy người mà chúng ta yêu thương bị đối xử bất công, bị vu khống, bị tổn thương hay thiệt hại, thì chúng ta phải nên chia sẻ nỗi đau đớn của người bạn đời của mình. Thậm chí nếu người bạn đời chúng ta trong hoàn cảnh hợp lý, chúng ta còn phải đứng ra bên vực. Ngày nay tại các quốc gia có nền văn minh phát triển, các quốc gia tư bản, vẫn còn có những người bị gia đình bên chồng đối xử bất công, gây khó khăn, đau khổ. Rất nhiều cô gái lấy chồng ở nước ngoài, không dám kể những cảnh đời bị đối xử bất công. Nhiều cô gái Việt Nam lấy chồng là người ngoại quốc, đặc biệt ở một số nước Đông Á, đã không dám kể với cha mẹ mình về những bất công mà mình sống trong gia đình chồng. Có những người chồng nhu nhược, không dám binh vực vợ, thậm chí có những người chồng ích kỷ, luôn luôn để vợ bị áp chế, như thể mình có thể nắm toàn quyền trong gia đình. Kính thưa quý ông bà chị em, một điều khác chứng tỏ người có tình yêu của Chúa không vui về những điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật, là người đó không thích nghe những chuyện xấu của người khác, là người đó không thích nghe những câu chuyện xấu của người khác. Người có tình yêu thật không nói xấu người mình yêu, không nói xấu hội thánh, không nói xấu các tín hữu, không nói xấu cha mẹ mình, và không vui khi nghe ai nói những điều đó đến những người mà mình yêu thương. Có những vợ chồng không tin nhau nhưng tin người khác, và nhiều cặp gia đình đổ vỡ vì những tin tức thất thiệt. Nếu những cặp vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, họ sẽ không bao giờ nói xấu nhau, dù là nói với người thân trong gia đình. Và khi nghe những điều không đẹp về người bạn đời của mình, vì yêu thương chúng ta, họ sẽ không vội tin, nhưng sẽ tìm hiểu sự thật đến nơi đến chốn, và cho người phối ngẫu mình có cơ hội nói lên sự thật, binh vực cho chính họ. Khi tình yêu của Chúa tràn đầy trong lòng chúng ta, chúng ta sẽ là người yêu mến sự công bình, yêu mến nền tảng chân lý. Nói như vậy có nghĩa là khi thấy điều bất công hay không đúng sự thật thì chúng ta cũng sẽ không chấp nhận được. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng không phải tất cả những gì người chúng quanh nói về một người khác đều hoàn toàn đúng bản chất sự việc. Nhiều khi một người tưởng là mình nói sự thật, nhưng đó là sự thật theo quan điểm, theo cái nhìn của người đó mà thôi. Vì lý do đó, khi nghe điều không tốt về người khác, nhất là người bạn đời của mình, chúng ta cần hỏi đến nơi đến chốn trước khi tin hay có phản ứng tiêu cực. Người có tình yêu của Chúa muốn tìm biết sự thật và chỉ vui trong lẽ thật, vì thế không chấp nhận những lời đồn đãi nói xấu người khác. Khi nào có người khác nói chúng ta, tôi nghe thế này, tôi nghe thế kia, thì chúng ta không nên để tâm hoặc tin ngay. Người có tình yêu của Chúa sẽ vui mừng trong lẽ thật, vì biết rằng trong lẽ thật có hy vọng cho người biết ăn năn và hy vọng chuộc lại lỗi lầm. Trong Kinh Thánh có ghi lời sứ đồ Phi-e-rơ viết trong 1 Phi-e-rơ đoạn 4 câu 8, 1 Phi-e-rơ đoạn 4 câu 8: trong vòng anh em phải có lòng yêu thương xuất sắc, vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Câu tình yêu thật che đậy vô số tội lỗi hàm ý rằng người có tình yêu thật không bới lông tìm vết, không cố tìm lỗi lầm của người khác, như trái lại, họ yên lặng trước những lỗi lầm để tìm cách giúp đỡ, cứu vãn tình thế. Người có tình yêu thật tìm cách gây dựng thay vì phá đổ, tìm cách nâng đỡ người vấp ngã thay vì làm cho người đó bị suy sụp. Những ai là người không có lầm lỗi? Chúng ta, ai trong chúng ta là người không có một lúc nào không có lầm lỗi, không có yếu đuối hay xa vào trước cám dỗ? Nếu chúng ta vui mừng trước vấp ngã của người khác, nếu chúng ta tìm cách phơi bày lỗi lầm của người khác thay vì dùng tình yêu của Chúa để che giấu, thì thật sự chúng ta là người không có tình yêu của Chúa. Những người xử sự như vậy là người chưa có kinh nghiệm về tình yêu và ơn tha thứ của Chúa. Người sống trong tình yêu thật muốn che chở bảo vệ người mình yêu, không vui khi thấy lỗi lầm người đó bị phơi bày cho mọi người chứng kiến. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta cũng cần xét lại xem chúng ta có thái độ hay hành động như thế nào trước lỗi lầm của người thân yêu, đặc biệt là người bạn đời, người phối ngẫu của chúng ta. người mà chúng ta đã từng hứa sẽ yêu thương suốt cuộc đời này, nếu chúng ta sung sướng trước thất bại của người đó, hay nếu chúng ta nói cho người khác biết lỗi lầm của người đó, có thể nói tình yêu của chúng ta là tình yêu tầm thường của con người ích kỷ. Chúng ta chưa có trong tâm hồn tình yêu cao đẹp đời đời của Chúa cứu thế. Chúa Giêsu, Ngài không bao giờ ghét chúng ta. Ngài luôn luôn tha thứ chúng ta. Ngài yêu mến mỗi người trong chúng ta, mặc dầu chúng ta quá nhiều tội lỗi. Đó là một trong những lý do khiến nhiều gia đình ngày nay ở một xã hội văn minh hiện đại chưa hưởng hoàn toàn được sự bình an và phước lành từ nơi Chúa. Khi chúng ta nhìn lại Kinh Thánh với những đặc tính của tình yêu thật, chúng ta thấy có hai đặc điểm tích cực và có đến 8 đặc điểm tiêu cực. 8 đặc điểm tiêu cực có thể dùng để giải thích ý nghĩa của 2 đặc điểm tiêu cực như sau: tình yêu thật hay nhịn nhục, và hay nhân từ. Vì thế sẽ không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm tư lợi, không nóng giận, không nuôi lòng hận thù, không vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Thưa quý bà chị em, đó chính là tình yêu của Chúa cứu thế Giêsu. Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà, để chúng ta ở trong một gia đình lúc nào cũng có sự bình an, lúc nào cũng có sự vui mừng, lúc nào cũng có sự hạnh phúc. Và Chúa Giêsu là đấng làm chủ cuộc đời chúng ta. Đức Thánh Linh đang ngự ở trong lòng chúng ta, và chúng ta theo gương Ngài bằng tình thương cao thượng, tình yêu tuyệt vời của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.